Nhất Thanh A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Bổn Sư, Ư Ngũ Trọc Ác Thế, Sở Đắc Chi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Pháp. Người học Phật rất nhiều, còn người biết việc này thì rất ít. Có bao giờ quý vị nghĩ qua Thích Ca Mâu Ni Phật là tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị đã từng nghĩ qua chưa? Mười phương tất cả chư Phật Như Lai tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị từng nghĩ qua chưa? Quý vị chưa từng nghĩ qua. Tôi là vì nghĩ đến vấn đề này mới tìm đến pháp môn này. Năm xưa, khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm lúc giảng đến một nửa, hốt nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này. Phật làm sao thành Phật vậy? Nhờ vậy mới thật sự phát hiện tìm ra. Thì ra Phật là niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Thảo nào Ngài Văn Thù Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát đều niệm A-di-đà Phật đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mất. Đi làm gì vậy? Là đi để thành Phật. Nếu chẳng phải để thành Phật thì họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đã làm gì chứ? Họ đã là Đẳng Giác Bồ-Tát của Viên Giáo rồi. Anh thử nghĩ xem họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Là đi để thành Phật đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi Ngũ Trọc Ác Thế, chỗ được Pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đây tức là viên thành vô thượng Phật Đạo. Thành Phật, pháp này tức là niệm A-di-đà Phật, quả thật chẳng phải dễ dàng. Thì là ngay trong kinh A-di-đà là Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có lận pháp, tức là tiếc rẻ Phật pháp. Ngài đem phương pháp chính mình tu hành thành Phật dạy cho chúng ta, thì còn lời gì để nói nữa? Chẳng còn lời để nói. Phật đối với chúng ta không từ bi, đối với chúng ta không tốt, vậy thì đối với ai tốt đây? Nay Ngài đem cái quả giác này, tức là kinh A-di-đà, tức là phương pháp tín nguyện trì danh này, toàn thể thọ giữ trọc ác chúng sanh. Chúng ta ngày nay nơi ngũ trọc ác thế này, Phật lại đem phương pháp này truyền thọ cho chúng ta, dạy cho chúng ta. Cho nên kinh Di Đà tín nguyện trì danh là tất cả chư Phật một chỗ tu. Đây chẳng phải pháp môn thông thường, là pháp môn mà tất cả Như Lai trên quả địa chỗ tu chỗ chứng. Nếu anh hỏi đạo lý của pháp môn này, đạo lý này quá ư thâm sâu, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Phi cửu giới tự lực sở năng tiến giải dạ. Cửu giới là cửu pháp giới, gồm cả Đẳng Giác Bồ Tát trở xuống. Ngay cả Đẳng Giác Bồ Tát cũng ở trong đó. Họ muốn dùng trí tuệ năng lực của chính mình để liễu giải Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn biết công đức của một câu danh hiệu A Di Đà Phật này đều không thể được. Đẳng Giác Bồ Tát còn không thể liễu giải thì chúng ta làm sao mà lý giải nổi, làm sao thấu hiểu nổi chứ? Đây là sự thật. Nhóm Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức kia cũng giảng kinh này cho chúng ta, nói pháp môn này giới thiệu cho chúng ta. Còn như tôi là phàm phu đang đứng tại đây cũng giảng cho quý vị, giới thiệu cho quý vị. Thử hỏi năng lực này từ đâu mà có? Là nhờ Phật gia trì đấy. Nhờ vào tự mình không thể được, chẳng có khả năng. Cho nên nói phi cửu giới chi lực, tự lực không được. A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì, mười phương chư Phật Như Lai tất cả đều gia trì. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật tán thán kinh này, tất cả chư Phật hộ niệm kinh này, tất cả chư Phật tu học kinh này. Chỉ cần chỗ sở tại của bộ kinh này ở đâu, có người niệm, có người giảng, thì tất cả chư Phật Như Lai phóng quang chiếu khắp nơi đó, cả thảy đều được gia trì. Cho nên pháp môn này quả thật bất khả tư nghị. Quả thật bất khả tư nghị. Quý vị niệm Phật, Thật tại mà nói, chỉ kể như là mới bắt đầu. Những cái trước kia đều không thể tính, không tính vào. Vì chưa rõ, chưa minh bạch, chẳng biết niệm cách nào. Bên trong từng câu Phật hiệu đều có tin sâu thiết nguyện. Phải niệm cách này mới được, tức là phải niệm được từng tiếng tương ưng, từng câu tương ưng. Lúc quý vị niệm thì là pháp hỷ sung mãn, quả thật phiền não không còn nữa, trí tuệ hiện tiền, đích thực là hiện tượng này. Cho nên hiện tại liền có cảm thọ rất mãnh liệt. Lúc lâm chung thì làm gì chẳng tự tại vãng sanh chứ? Tự tại vãng sanh đây tức là không sanh bệnh, nếu sanh bệnh thì là không tự tại. Người người đều có thể đạt đến chỗ tự tại vãng sanh, tức là quý vị phải biết niệm, quý vị thật niệm thì có được hiệu quả này. Duy tín nải nhập, chữ tín này là tin sâu. Anh mới nhập được Di Đà nguyện hải. Anh không có tin sâu thì anh không nhập được. Phi tư nghị sở hành cảnh giới, có nghĩa là tư tưởng của chúng ta. Cảnh giới này quyết định chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được. Chữ nghị là nghị luận, nói một cách khác cũng chẳng phải chúng ta có khả năng nói ra được. Nói không ra, anh cũng nghĩ không tới cảnh giới này. Cho nên phía trước nói, tuyệt đối chẳng phải cụ pháp giới chúng sanh nương vào sức mình mà có thể tiến giải được. Đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại từ đại bi, từ bi đến chỗ cùng cực, đến chỗ tột cùng. Nếu chẳng phải Ngài nói ra cho chúng ta thì chúng ta làm sao biết được? Không thể nào biết được. Phật nếu không nói ra, Bồ Tát, La Hán, Thiên Nhân căn bản chẳng nói ra được. Họ nếu không được Phật gia trì, chính họ cũng không thể tín giải. Họ làm sao mà nói ra được? Đây là Phật đối với chúng ta, với lòng từ bi vô tận, chúng ta mới có chỗ nương tựa, có chỗ nương tựa chân chính. Chữ bẩm ở trên là nghĩa nương tựa. Nói một cách khác, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, ở trong lục đạo luân hồi, sanh sanh tử tử, tuy tu học rất nhiều pháp môn, đều không thể thành tựu. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta tìm được chỗ nương tựa đó, cuối cùng đều chẳng nương tựa được. Hòn núi nương tựa đó đã ngã mất rồi, cũng tiêu hết cả. Khuyết điểm này phát sinh từ nơi đây. Ngày nay chúng ta mới tìm được nơi nương tựa chân chính. Nơi nương tựa này quyết định không sai. Chúng ta quy A Di Đà Phật, quy Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà là tiểu bản của Kinh Vô Lượng Thọ, cùng Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Đây là nơi nương tựa chân chính, nơi nương tựa chân thật. Đây đều là ân đức của Phật ban cho chúng ta. Hiện nay thế gian này đây, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: mạt pháp thời kỳ, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Anh có năng lực gì phân biệt được tà chánh chứ? Thiện tri thức nào giảng đó là chánh pháp, thiện tri thức nào giảng đó là tà pháp, anh có khả năng phân biệt không? Chẳng có khả năng. Tại sao anh chẳng có khả năng? Là vì anh chẳng có trí tuệ. Phải nói một cách khác, chúng ta chẳng có cách gì tránh miễn được sự khốn nhiễu của nhóm tà tri tà kiến này. Điều này rất khổ. Người học đạo trong một đời này gặp được một vị thiện tri thức, khổ đấy. Chỗ gọi là khả ngộ bất khả cầu. Thật sự là chính mình có thiện căn phước đức sâu dày, gặp được một vị thiện tri thức, gặp được rồi anh chịu phân lời mới được, chịu tiếp thọ mới được. Không chịu nghe, không chịu tiếp thọ thì gặp rồi cũng như chưa gặp. Phía trước đã nói, đều ở nơi một chữ duyên này. Anh cùng vị thiện tri thức kia có duyên phần hay không? Có duyên thì anh tin họ, anh sẽ nghe lời họ, anh sẽ theo họ, thì đó là đúng. Không có duyên, nghe cái khác vừa khuyên thì bị lôi đi mất, rất là đáng sợ. Đây là nói rõ nội tâm của chúng ta có phiền não tập khí của tham sân si. Bên ngoài thì có sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần. Anh có thể không động tâm sao? Anh có thể không bị dụ hoặc hay sao? Từng giây từng phút bị dụ hoặc. Dụ hoặc anh tham thêm tí nữa đi. Sân hận. Ngày ngày hoàn cảnh bên ngoài đều là đang khuyến khích anh tạo tham sân si, khuyến khích anh tạo ác nghiệp, không khuyến khích anh làm việc lành, chỉ khuyến khích anh làm việc xấu. Vậy làm sao kham nổi? Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như vậy đó, phải nên nhận thức, phải hiểu rõ. Mạng trọc tức là thọ mạng ngắn. Ngày nào đó khi vô thường đến, thật là trở tay không kịp. Việc này đại đa số chúng ta đều sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa khi Phật còn tại thế, Ngài hỏi nhóm học trò: mạng người được bao lâu? Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: mạng người trong giữa sự hô hấp. Phật gật đầu nói đúng, một hơi thở không hít vào nữa thì lại đi luân hồi nữa rồi. Cho nên chớ cảm thấy tài hiện nay hãy còn rất trẻ, tương lai thời gian hãy còn rất dài, ai bảo đảm cho anh vậy? Chúng ta hãy đến nghĩa trang kia, hãy vào trong tự viện nơi tháp thờ cho hài cốt. Anh hãy vào trong đó mà xem, người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mạng người vô thường, chúng ta tự mình nhất định phải đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì hãy đàng hoàng tu một ngày, sống được một giờ thì hãy đàng hoàng tu một giờ. Đây mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ, nắm chặt lấy hiện thực, không được sơ suất. Đời người vinh hoa phú quý, tiền tài của cải đều không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian, đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó gọi là thật sự đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báu, hết lòng để tu học, tín nguyện trì danh. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này không luống qua. Một năm hết lòng để tu học thì một năm này tôi không luống qua. Quý vị nên biết, lúc đó quý vị sẽ cảm thấy sinh mạng rất là chắc thật. Thời gian của tôi chẳng luống qua, sinh mạng có ý nghĩa, có giá trị. Tự mình sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, chứ có đem thời gian lãng phí mất. Điều này đáng được chúng ta thời thời khắc khắc cảnh giác.